truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 29 tháng 8 có những nội dung chính sau.
Tối qua 28 tháng 8, Hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực Đông Bắc năm 2016 với chủ đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững đã khai mạc. Hội chợ lần này thu hút gần 200 đơn vị tổ chức doanh nghiệp và hội nông dân 15 tỉnh thành phố trong khu vực tham gia.
Gần 200 đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên và lữ đoàn 382 đã tham gia chương trình tình nguyện hành quân xanh năm 2016 tại xã Thịnh Đức. Tại đây đã có nhiều hoạt động ý nghĩa được các đoàn viên thanh niên tổ chức nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới.
Là địa phương với thế mạnh về cây chè, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Chiều đã có những bước đi đúng đắn, sự bứt phá mạnh mẽ để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục Đảng và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối 28 tháng 8, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực Đông Bắc năm 2016 với chủ đề Nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững. Theo tinh thần nghị quyết số 26 TU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Hội chợ có quy mô gần 250 gian hàng của gần 200 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp và của Hội Nông dân 15 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia trưng bày quảng bá, giới thiệu triển lãm những thành tựu nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn và những mô hình nông nghiệp tiêu biểu. Thông qua hội chợ nhằm thúc đẩy xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và hàng hóa thương mại. Hội chợ cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân và người nông dân được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, nghiên cứu mở rộng thị trường, ký kết các hợp đồng kinh tế, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế. Đặc biệt, hoạt động này nhằm tăng cường liên kết 4 nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông, tạo sức mạnh cùng hướng tới nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân và người dân nông thôn. Nhân dịp này, ban tổ chức hội chợ đã trao 10 phần quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực Đông Bắc năm 2016 được tổ chức đến hết ngày 4 tháng 9 năm 2016.
Ngày 28 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình tình nguyện hành quân xanh năm 2016 tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Tham dự chương trình có gần 200 đoàn viên thanh niên, trong đó có gần 100 đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên và 100 chiến sĩ đoàn viên thanh niên lữ đoàn 382. Tại đây, các đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động nhiều ý nghĩa nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Thịnh Đức, như sửa chữa và làm mới 100 mét đường giao thông của xóm đầu phần. Toàn bộ bê tông để xây dựng đoạn đường này được Thành đoàn Thái Nguyên vận động công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông HP tài trợ với tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng. Cùng với đó, các đoàn viên thanh niên thuộc câu lạc bộ Tóc Thái Nguyên cũng tổ chức cắt tóc miễn phí cho nhân dân. Các đoàn viên thanh niên của Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên và Trung tâm Y tế Thái Nguyên đã tham gia khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho trên 200 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn. Ông Vũ Xuân Tưởng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã Thịnh Đức cho biết.
Một cái đợt mà thành đoàn tổ chức được như này tôi thấy là nó rất là có ý nghĩa đối với bà con nhân dân ở đây, mà nhất là những cái người nghèo và những người coi như là cái thu nhập thấp. Người ta bây giờ thực tế ra mà nói người ta đi khám, người ta biết được cái bệnh của người ta. Hơn thế nữa, người ta có cái sự chuẩn bị cho cái chữa bệnh. Hai nữa là người ta được một gói thuốc, mặc dù tôi không biết là gói thuốc đó nhiều tiền hay giá trị nhiều hay ít, nhưng mà người ta cảm thấy phấn khởi, người ta thấy là cái sự là quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là thế hệ trẻ đối với những người cao tuổi như chúng tôi, hoặc là những người là đối tượng có coi như là có công với cách mạng.
Trong chương trình này, Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng học bổng Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường và vở viết cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở đoàn khối trường đã trao hai ngôi nhà tình bạn với tổng trị giá 30 triệu đồng cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Tổng kinh phí của chương trình Hành quân xanh năm 2016 gần 77 triệu đồng.
Ngày 28 tháng 8, Ban chấp hành Công đoàn cùng với Ban giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam đã tổ chức chương trình khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2016. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đại hội Thể dục Thể thao Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam năm 2016 thu hút gần 1.000 lượt vận động viên tham gia thi đấu ở 6 môn thể thao, gồm bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, kéo co, điền kinh và nhảy bao bố. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao trong toàn công ty đã được đẩy mạnh. Các thiết chế dành cho hoạt động thể thao được chú trọng đầu tư. Nhiều hội thao được tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia, nhất là giải bóng đá công nhân viên chức lao động. Ngay sau chương trình lễ khai mạc đã diễn ra phần thi nhảy bao bố. Phần thi này không chỉ thu hút sự tham gia tranh tài của các vận động viên mà còn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo công ty, các vị đại biểu tham dự đại hội cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Chị Lê Na, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên là công ty tổ chức đại hội và tất cả mọi người đều rất là hứng khởi. Khi mà bắt đầu khai mạc ấy thì trời rất là mưa nhưng mà tất cả mọi người đều tập trung rất là đông đủ, nhất là các đội thi đấu. Và em cảm thấy rất là hứng khởi và muốn mình được giao lưu luôn và ngay.
Anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Glonic Việt Nam cho biết, Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2016 của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm của Công đoàn cơ sở và lãnh đạo công ty tới các hoạt động thể dục thể thao của công nhân lao động, đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong công nhân lao động tại doanh nghiệp.
Qua giải đấu này, chúng tôi cũng rút ra một điều rằng cái sự và rèn luyện thể dục thể thao trong toàn bộ công nhân viên là hết sức tích cực. Điều đó thôi thúc chúng tôi là phải quan tâm hơn nữa tới các phong trào thể dục thể thao cũng như là các phong trào văn hóa để làm sao chăm lo được tốt nhất cái điều kiện làm việc, điều kiện đời sống của tất cả các đoàn viên công đoàn.
Ông Sung Ki Ung Ji, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam cho biết.
This is for the teamwork. We have many teams, so it's very good to organize our the teamwork between each department.
Cái hình thức tổ chức cái đại hội thể dục thể thao này cũng là một hình thức đề cao cái tinh thần đồng đội của toàn thể công nhân viên. Chúng ta đồng đội trong lĩnh vực sản xuất, chúng ta đồng đội trong lĩnh vực chơi thể dục thể thao, thể rèn luyện sức khỏe.
This is a very big festival in Glonic.
Và đây là thực sự là một cái đại hội rất là lớn của công ty Glonic.
Also we have a plan to expand more the painting and some the making the clothes, many things we have planned to expand more.
Thực ra thì công ty cũng đã đang lập kế hoạch để có thêm những cái chương trình festival sắp tới nữa cho toàn thể công nhân viên có thể tham gia và không chỉ là đại hội thể dục thể thao.
Including cooking.
Có thể là nấu ăn hoặc là tiết mục và biểu diễn gì đó.
Đại hội diễn ra đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2016. Kết thúc đại hội, ban tổ chức sẽ trao 10 giải nhất, 10 giải nhì và 20 giải ba cùng các giải hoa khôi bóng đá, vua phá lưới, v.v. cho các đội và các vận động viên tham gia thi đấu với tổng giá trị giải thưởng trên 50 triệu đồng. Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đi trên những con đường liên xóm liên xã ở Phúc Chiều, không khó để nhìn thấy những nương chè xanh bát ngát. Đây là kết quả sau gần 10 năm thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Là địa phương với thế mạnh về cây chè, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Chiều đã có những bước đi đúng đắn, sự bứt phá mạnh mẽ để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên ở thành phố Thái Nguyên. Và cũng từ đó, xã tiếp tục được tỉnh Thái Nguyên chọn là một trong ba xã của tỉnh để xây dựng điểm mô hình nông thôn tiên tiến vào năm 2020. Vậy để thực hiện nhiệm vụ này thì Phúc Chiều sẽ phải làm những gì trong thời gian tới đây?
Chúng tôi xác định rõ từ những cái kết quả đạt được của giai đoạn 2011-2015, chúng tôi sẽ phát triển các mục tiêu, các cái chỉ tiêu cụ thể để đạt được những cái kết quả cao hơn. Từ đó thì chúng tôi cũng đã xác định được là vai trò trách nhiệm nòng cốt là tổ chức đảng. Thế và chính quyền thì triển khai thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật làm sao cho nó chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Mặt trận Tổ quốc thì tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Đó là lời khẳng định của bà Trịnh Thị Huệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tiên tiến xã Phúc Chiều. Bà Huệ cũng nhấn mạnh thêm, muốn xây dựng nông thôn tiên tiến, trước hết phải thẳng thắn nhìn lại những kết quả và tồn tại cần khắc phục trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới. Nhìn lại chặng đường 5 năm 2010-2015, thực hiện chương trình nông thôn mới, thấy rõ những đổi thay ở vùng quê nửa đồng nửa núi, có chỉ dẫn địa lý nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương. Điều này đã được chính những người dân làm chè của địa phương khẳng định. Anh Phạm Văn Bản, trưởng xóm Đồng Nội nói.
Qua 5 năm thực hiện cái nông thôn mới, bộ mặt của nông thôn khang trang hơn, điện đường trường trạm đồng bộ. Thời gian trước thì đường đất đi lại rất là khó khăn, phải được sự quan tâm của nhà nước cùng toàn thể nhân dân đóng góp và xây dựng được những cái đường bê tông. Bà con đi sản xuất rồi chợ búa tiêu thụ các cái sản phẩm thuận lợi hơn. Tất cả các xóm bây giờ đều có nhà văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người của xóm khoảng 40 triệu, thời gian trước chỉ khoảng độ 18-20 triệu.
Còn bà Trần Thị Mười, chủ nhiệm Hợp tác xã Chè Gia Bảo xóm Lai Thành lại có những chia sẻ khác.
5 năm trước thì không có hợp tác xã, tôi cũng là người sản xuất chè mang ra chợ đen thì bán có thể là khó khăn. 5 năm đổ về đây thì tôi tham gia cái hợp tác xã này, cái sản phẩm tôi bao tiêu cho bà con được đến nơi mà sản phẩm không bị ra chợ đen thì ổn định giá. Thì tới đây thì tôi cũng cố gắng xây cái thương hiệu cho Phúc Chiều làm nào bền vững để cho bà con được sản xuất được nâng cao.
Năm 2010, Phúc Chiều có xuất phát điểm về kinh tế thấp, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập bình quân đầu người hàng năm mới đạt 13,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo là 5,3%, công tác giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn. Sau 5 năm, Phúc Chiều đã xây dựng và phát triển được 11 làng nghề chè truyền thống, 6 tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất chế biến chè, nhiều mô hình chăn nuôi, cây ăn quả cho thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,5%. 15 trên 15 xóm có nhà văn hóa. 100% người dân được sử dụng điện thường xuyên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bởi vậy, dù không phải là xã điểm của thành phố Thái Nguyên về xây dựng nông thôn mới, nhưng Phúc Chiều lại cán đích sớm, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của thành phố Thái Nguyên vào cuối năm 2014. Ông Long Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Chiều chia sẻ, muốn làm nông thôn mới, trước tiên phải tuyên truyền cho người dân hiểu nông thôn mới là gì và nông thôn mới sẽ đem lại lợi ích gì cho người dân.
Trên cơ sở là các tiêu chí nông thôn mới đã xong, bây giờ tiến tới là vận động tuyên truyền bà con là nâng cấp những cái tiêu chí lên và đảm bảo được các cái chương trình mô hình điểm. Đối với phương thức vận động thì phân công cho các cái đoàn thể, mỗi một đoàn thể thực hiện một cái nhiệm vụ tuyên truyền của mình, ví dụ như phụ nữ thì duy trì cái mô hình 503 sạch. Hội cựu chiến binh sẽ đảm bảo các khuôn viên gia đình, cổng ngõ phải có những cái mẫu cổng đẹp của nông dân. Mỗi gia đình đảm nhiệm một mô hình, ví dụ như vườn rau sạch, ao cá đẹp, trang trại chăn nuôi có hiệu quả, không ô nhiễm môi trường.
Đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nhưng để giữ vững danh hiệu còn khó hơn, bởi xây dựng nông thôn mới là công cuộc mang tính dài hơi, đòi hỏi sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Chiều. Vì vậy, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc Chiều lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra một trong những mục tiêu quan trọng là nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Phúc Chiều phát triển nhanh, bền vững. Để hoàn thành mục tiêu này, với thế mạnh về cây chè, Phúc Chiều xác định tiếp tục xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất chè hiện đại, hiệu quả, thực hiện tốt chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo môi trường lành mạnh để hình thành, phát triển kinh tế hợp tác xã và làng nghề chè truyền thống. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, liên doanh, hợp đồng cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm cho người dân và hợp tác xã. Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu chè, tăng cường tập huấn khoa học kỹ thuật tiên tiến, v.v. Thực tế cho thấy, trên tổng số 340 ha chè kinh doanh của xã, đã có tới 80% ha chè được chuyển đổi từ giống chè trung du truyền thống sang giống chè cảnh chất lượng cao. Cùng với đó, việc đầu tư áp dụng các thiết bị máy móc hiện đại như hệ thống giàn tưới phun sương, máy tôn sao chè bằng inox đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè cho bà con. Anh Ngô Viết Thuật, xóm Lai Thành phấn khởi nói.
Từ cái năm mà tôi chuyển đổi chè sang giống mới, hiệu quả rất kỳ là cao. Công lao động cũng bớt đi, cái chất lượng nó hơn hẳn so với chè ta xưa nay. Thế là gia đình nhà tôi là chuyển đổi được 7.000 mét vuông làm là theo quy trình Việt Gáp. Đến nay gia đình nhà tôi là đầu tư giàn tưới tiêu phun sương, tôn inox, nhà xưởng. So với xưa nay thì tôi làm bây giờ nó hiệu quả mới cho mấy chè ta là nó hơn hẳn. Ví dụ nhà tôi làm một sào chè ta trồng 15 cân đến bây giờ tôi được 20 cân. Giá bán nhà tôi hiện giờ thấp nhất là từ 200.000 đến 2 triệu đồng một cân.
Ông Trịnh Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Phúc Chiều cho biết, đến thời điểm này, xã đã kiện toàn được Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn tiên tiến. Trên nền tảng nông thôn mới đã đạt được, trong tiến trình xây dựng nông thôn tiên tiến, xã sẽ tập trung hoàn thiện, nâng cao một số tiêu chí của nông thôn mới là thu nhập bình quân đầu người, môi trường và hạ tầng kinh tế xã hội gồm tiêu chí giao thông, thủy lợi. Bên cạnh đó, tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, xã sẽ tập trung đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình như đường trục xã, trường tiểu học, mở rộng quy mô sản xuất, chế biến của các hợp tác xã và làng nghề chè, chuyển đổi 20 ha diện tích đất một lúa sang đất trồng chè, vân vân. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn tồn tại của địa phương trong tiến trình xây dựng nông thôn tiên tiến là nguồn vốn đầu tư cho ngân sách còn thấp, trong khi khả năng đóng góp của nhân dân hạn chế. Một số bộ phận nhân dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ hỗ trợ của nhà nước. Số doanh nghiệp trên địa bàn rất ít nên không kêu gọi được đầu tư, hợp tác.
Để thực hiện cái mục tiêu xây dựng nông thôn tiên tiến trên địa bàn xã Phước Kiều thì Đảng ủy và chính quyền địa phương có đề ra một số giải pháp. Trước hết tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ cái mục đích, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn tiên tiến là phục vụ cho chính người dân trên địa bàn xã. Thế và để tiếp tục thực hiện đề án đạt được mục tiêu thì địa phương sẽ chọn một số cái mô hình, có thể là số hợp tác xã, đơn vị xóm hoặc là một số gia đình dùng cái cơ chế chính sách hỗ trợ để giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư về đất đai, thiết bị máy móc, nhà xưởng và mua được sản phẩm cho người dân để tránh phụ thuộc vào thị trường quá nhiều. Cái thứ ba nữa là về vấn đề kêu gọi đầu tư, Đảng và chính quyền sẽ có một cái cơ chế mở rộng kêu gọi các cái nhà đầu tư có cái điều kiện vốn để vào đầu tư sản xuất trên địa bàn xã Phước Kiều, giúp phương thực hiện được cái đề án này thuận lợi hơn.
Có thể thấy đối với Phước Kiều, xây dựng nông thôn tiên tiến không chỉ là cơ hội để thay đổi bộ mặt nông thôn của xã, mà còn là cơ hội phát triển thế mạnh cây chè, nâng cao thu nhập cho bà con, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu và giá trị chè Phúc Trì trên thị trường tiêu dùng trong và ngoài nước. Đây cũng là thách thức lớn đối với địa phương, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể với nhân dân. Nhưng với thế mạnh, tiềm năng sẵn có, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Phúc Trì sẽ chắc chắn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu về xây dựng nông thôn tiên tiến, để đến năm 2020, cùng với hai xã của tỉnh, trở thành xã đạt chuẩn nông thôn tiên tiến.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8 năm 2016, UBND thành phố Thái Nguyên có công văn số 1201 về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, UBND các xã phường, nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn hỏa tốc số 2853 UBND KGVX ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: 1. Phòng Y tế thành phố giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh có phương án đảm bảo đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức thu dung cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong do dịch. Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Kiểm tra hướng dẫn các hoạt động phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã phường. Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Đài truyền thanh truyền hình thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thành phố tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phát hiện sớm dịch bệnh để người dân tích cực chủ động thực hiện phòng chống dịch bệnh, đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị khi vừa có dấu hiệu mắc bệnh. 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường học huy động giáo viên, học sinh tham gia tích cực vào chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại gia đình, trường học và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành y tế. 4. Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể, ủy ban dân các xã phường trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch lăng quăng bọ gậy trên địa bàn, diệt muỗi bằng các biện pháp truyền thống và phun hóa chất, đặc biệt tại các công trường xây dựng, vũng nước tù đọng, các dụng cụ chứa nước, khu vực tập trung dân cư. yêu cầu người dân khi có dấu hiệu của bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà. Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, lãnh đạo phòng y tế, chủ tịch ủy ban dân các xã phường chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm trước ủy ban dân thành phố về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh Bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 Bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy Bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu dịch chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, mới đây doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tiếp tục khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Hà Nội và Hà Nội - Thái Nguyên. Đặc biệt doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên. Quý khách có nhu cầu di chuyển hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ. Giá vé 120.000 đồng một người một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình: Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106.5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.